醉，爱咋地盲跳暗回，该了没多光空战，生泪疼疼满眼冰泪，疼归疼流泪落泪，有空山怎归泪泪，热难美凝成亲美，心思难生可快走退，醉恋成堂归魂大道，
Nam Phương Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM xin kính gửi lời chào đến quý thính giả tại Dallas Fort Worth, Texas cũng như quý thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy, là ngày 13 tháng 1 của năm 2024. Từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowTalk để bắt đầu cho chương trình Từ Cảnh Đồng Mây. Nam Phương xin giới thiệu cùng quý khán giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ vâng, Nam Phương chào chú. Ngày hôm nay chú khỏe không ?
Tôi khỏe, chúng ta đón xuân như cô vừa mới giới thiệu. Xuân năm 2024 được 13 ngày. Và tính từ giờ phút này cho đến 13 tiếng nữa, chúng ta sẽ đón một cơn lạnh, lạnh nhất của mùa đông năm nay. Đúng nữa là chúng ta đang thực hiện chương trình Từ Cánh Đồng Mây tuần lễ thứ hai, và đang thực hiện chương trình này bằng tiếng Việt Nam, nói tiếng Việt Nam với người Việt Nam trong và ngoài nước, thưa cô. Tiếng nói là nhịp cầu cảm thông để trao đổi tư tưởng trong sinh hoạt xã hội giữa con người với con người, giữa quốc gia này với quốc gia khác. Có con người là có ngôn ngữ. Ngôn ngữ văn tự có ảnh hưởng rất lớn đến quan hệ mật thiết, đến sự hưng vong của một quốc gia, của một giống nòi. Dân tộc có trình độ văn hóa cao, càng văn minh thì họ càng chú trọng đến ngôn ngữ và văn tự. Dân tộc Việt Nam ta, thưa cô, ngót 1.000 năm lịch sử, có nhiều thay đổi, có cùng chung một gốc, có cùng chung một tiếng nói từ Bắc chí Nam, ngoại trừ một số dân thiểu số dùng một số khẩu âm của họ. Nhưng có thế nào chăng nữa, chúng ta đều nói, đều nghe và hiểu một thứ tiếng Việt Nam như chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay. Tiếng Việt Nam bắt nguồn từ đâu? Và câu hỏi này sẽ được người khách mời trả lời cho chương trình này. Xin gửi lời chào đến giáo sư Nguyễn Đăng Hưng. Tôi xin gửi lời chào đến giáo sư Nguyễn Đăng Hưng ở phía bên kia biển ở Việt Nam. Thưa, nếu giáo sư Hưng nghe được tôi ạ.
Dạ, xin chào anh và xin chào quý khán giả của Đài Dallas Sài Gòn ạ.
Cảm ơn giáo sư. Thứ nhất là bên tôi đang lạnh lắm, sơ soạn đó, một cơn lạnh âm, nếu mà theo độ C thì nó trừ tới 10 mấy 20 độ. Thời tiết ở, giáo sư đang ở Sài Gòn hay ở đâu thưa giáo sư?
Dạ, tôi đang ở Sài Gòn mà bây giờ nó có cái thành phố Thủ Đức, là một thành phố trong thành phố, nó có cái tên gọi là Thủ Đức. Nó bao gồm quận 2, quận 9 và cái quận Thủ Đức cũ. Thì tôi đương nằm trong cái vùng hồi xưa là quận 9 đấy.
Có rất nhiều người trong nước biết đến giáo sư Nguyễn Đăng Hưng. Cũng có rất nhiều người ở hải ngoại này cũng đã nghe tên giáo sư Nguyễn Đăng Hưng. Giáo sư có thể nói một đôi dòng lần đầu tiên trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây này, giáo sư Nguyễn Đăng Hưng là ai được không, thưa giáo sư?
Dạ, tôi xin tự giới thiệu ngắn gọn. Tôi là một cái người Sài Gòn. Tôi là cựu học sinh của trường trung học và tôi cưới Trương Vĩnh Ký. Tôi đậu tú tài năm 1959 và tôi nhờ có học khá cho nên tôi được bổng đi Mỹ du học năm 1960 và tôi du học bên Mỹ ra kỹ sư, rồi tôi ở lại làm giảng viên, rồi tôi làm luận án tiến sĩ. Tôi bảo vệ tốt luận án tiến sĩ, tôi được lên từ 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 giảng viên chính lên cho tới associate professor và cuối cùng thành full professor, và tôi giảng dạy như thế là ở Mỹ được 40 năm cho đến năm 2006 là tôi về hưu trí. Về hưu trí thì tôi vẫn yêu thích khí hậu nóng ấm của Việt Nam cho nên là tôi mới hồi hương về Việt Nam và tôi mua đất xây nhà ở Thủ Đức, và bây giờ hiện là tôi đang ngồi trong cái căn nhà do chính tôi đem tiền từ Mỹ về xây ra, và mỗi năm tôi ở trong căn nhà của tôi gần như là 10 tháng và chỉ có 2 tháng mùa hè là tôi trở sang Mỹ, bởi vì tôi còn giữ cái nhà của tôi bên Mỹ ở thành phố Liège gần biên giới của Hà Lan và Đức. Đấy là nói qua về cái tiến trình của cái đời sống khoa học giảng dạy của tôi, một người Việt Nam đã sinh ra ở Quảng Nam và lớn lên tại Sài Gòn.
Giáo sư ở nước ngoài 40 năm và ông vừa mới nói ông là người Quảng Nam. Tôi xin phép giáo sư, người ta nói người Quảng Nam hay cãi hay nói lắm, có điều đó có đúng với giáo sư không?
Dạ có thể là đúng đấy ạ, nhưng mà đó là cái nó con tôi thì tôi nhìn cái này một cách tích cực. Tại sao Quảng Nam hay cãi? Tại vì người Quảng Nam có nhiều thông tin. Quảng Nam nó có một cái thương cảng mà rất là hùng thịnh từ thế kỷ thứ 17 ở đằng trong thời Chúa Nguyễn, nhờ cái thương cảng Quảng Nam cho nên thông tin tới với Quảng Nam còn phong phú hơn thông tin ở ngoài Bắc, ở cái vùng phố Hiến ở xung quanh Hà Nội. Tại vì người Quảng Nam có hiểu biết cho nên họ hay cãi, nghĩa là họ không thích những người không biết mà nói, cho nên là họ nhảy vào họ cãi. Đó là một cái điểm mà tôi cho là tích cực của người Quảng Nam ạ.
Tôi cảm ơn giáo sư trả lời tôi. Cũng có mấy có người bạn, một người bạn rất là trẻ, rất là thân mến với tôi, còn trẻ lắm, trẻ hơn tôi, nổi tiếng ở thành phố này. Ông ấy, ông bạn trẻ đó là một luật sư Nguyễn Xuân Phước, đã quá vãng được, đã chết mất khoảng chừng 7-8 năm rồi, theo tôi nhớ. Người Quảng Nam cũng hay cãi với tôi lắm. Tôi xin phép giáo sư vừa nói sự thật nó như vậy.
Vấn đề là cãi có đúng không? Có hợp lý không? Chứ còn cãi vơ hay là cãi giống gì thì cái đó không nên.
Tôi mới thưa trong phần mở đầu chương trình của tôi, giới thiệu chương trình của tôi với giáo sư, tôi có nói về một dân tộc có trình độ văn hóa cao, càng văn minh thì họ càng chú trọng đến ngôn ngữ và văn tự. Ông phần nào ông cũng, tôi xin được phép tôi nói theo với ông là tôi cũng ở bên Hoa Kỳ này có lẽ hơn 2/3 cuộc đời tôi. Tôi đi được đi du học năm 1967, đi học Hoa Kỳ. Theo ông là người miền Nam Quảng Ngãi, tôi là một phi công. Hay nói theo những người mà bạn thân mến với tôi, những giáo sư trên những này, họ gọi tôi thầy Phạm Toàn ở Hà Nội gọi tôi là ông giặc, tôi là giặc lái. Thì giáo sư 40 năm ở bên nước Bỉ, xin dùng cái chữ ở trong nước người ta dùng là ông có đau đáu nhớ về quê hương Việt Nam 40 năm nữa không? Tôi có đau đáu nhớ về quê hương Việt Nam của tôi. Ngày hôm nay thưa giáo sư, ông có cái hoàn cảnh, cái trình độ như vậy không?
Dạ, họ nói tôi đau đáu hướng về Việt Nam thì không sai đâu ạ. Có lẽ là cái này nó xuất phát từ cái chỗ tôi ở quê hương Quảng Nam, mà tôi có một cái thời gian thơ ấu tương đối là cũng không được là vui cho lắm. Tôi mồ côi mẹ lúc tôi 8 tuổi và tôi sống ở đồng quê, và tôi đã từng chăn trâu, tôi đã từng tác đìa, tôi đã từng múc lúa, tất cả những cái hình ảnh đó, cái ấn tượng đó của tôi lúc tuổi trẻ đó, tôi mang theo trong người tôi khi tôi đi sang Mỹ du học, và tôi có cảm thấy là mình được may mắn, mình thoát được cái hoàn cảnh khó khăn quê nghèo, và tôi trong lòng tôi luôn luôn tự bảo là tôi cũng phải làm gì sau này khi thành tài, làm gì cho quê hương để giúp đỡ những người trẻ như tôi mơ hồ như thế, có những điều kiện mà vươn lên để mà có thể thành người tốt và đóng góp cho đất nước. Bởi vậy cho nên là những năm mà cuối cùng của cái thời cái lần nhà giáo ở Mỹ, tôi đưa những chương trình giảng dạy của Mỹ về Việt Nam, tôi lập ra những cái trung tâm gọi là trung tâm du học tại chỗ. Tôi làm cái tại Sài Gòn, trường Đại học Bách Khoa Sài Gòn. Cái thứ hai là trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Tôi dạy cái ngành tôi, và tôi đem các giáo sư Mỹ, giáo sư Pháp, giáo sư Ý, giáo sư châu Âu về Việt Nam dạy, mỗi người ở hai trường lẻ. Còn học trò thì đi du học tại chỗ, có nghĩa là nó học cái chương trình của Mỹ nhưng mà không đi khỏi Việt Nam, nó ở Hà Nội hay Sài Gòn. Và nếu mà nó học đậu các giáo sư chấm thi mà thấy giỏi và họ bảo vệ cái luận văn thạc sĩ tốt thì là họ được cái bằng của châu Âu, có đó tên Master, cái bằng của châu Âu, và do cái đại học Liê của tôi ở Mỹ cấp, có giá trị toàn châu Âu. Và những em này tôi đã xây dựng tổng thể có thể tính từ tới 318 người như vậy. Và tôi cũng sau này cũng giới thiệu họ đi Mỹ, đi Úc, đi Nhật, đi Singapore, đi Canada, đi những nước tiên tiến châu Âu, và họ đã bảo vệ tốt luận án tiến sĩ. Số người họ đã bảo vệ thành công là khoảng 110 người, và họ trở về Việt Nam. Bây giờ họ lác đác trên các trường đại học của Việt Nam từ Nam Bắc Trung.
Thưa giáo sư, tôi xin phép tôi không dám nói gọi là khen phò mã tố đáo đâu. Giáo sư giỏi lắm. Tôi không dám khen phò mã tố đáo đâu. Cái tuổi trẻ của giáo sư vừa mới nói, tôi hơn ông là vì tôi còn bố còn mẹ nuôi dưỡng tôi lớn lên, thưa giáo sư. Ông không có cái được cái đầy đủ cha mẹ nuôi ông như vậy, nhưng ông đã thành tài một cách rất là đặc biệt. Và tôi xin nói phép tôi nói nữa là người Việt Nam chúng ta đều giỏi cả, thưa giáo sư. Ông có quyền hãnh diện về người Việt Nam, cũng như tôi đi làm việc với chính phủ Hoa Kỳ này, tôi hãnh diện, tôi nói tôi là người Việt Nam. Cái đường về nước của ông, đêm hôm qua một phần nào tôi đọc về Nguyễn Đăng Hưng giáo sư, mà cái điều đặc biệt đó là tôi được một cái tổ chức những người yêu sách ở Việt Nam giới thiệu tôi giáo sư với tôi, và người ta đều nói là anh nên mời chương trình đặc biệt của anh nên mời giáo sư Nguyễn Đăng Hưng. Trên con đường đi về nước chắc chắn nó có niềm vui, chắc chắn nó có điều buồn đấy, chắc chắn ông có thể cũng trực diện với công an đấy, có gì vui có gì buồn. Trong những năm tháng trước, từ năm 2006 ông về Việt Nam, có điều gì cần nhắc đến thưa giáo sư Nguyễn Đăng Hưng?
Dạ, con đường mà tôi về, tôi đóng góp cho Việt Nam về mặt khoa học, giáo dục, nó có rất nhiều cái khúc khiếu, có rất nhiều cái gian truân. Bởi vì anh biết là cái xã hội Việt Nam cũng như là cái chính quyền Việt Nam nó rất là khép kín, và dù thế nào tôi cũng là người từ châu Âu về, là giáo sư của một cái nước tự do dân chủ, cho nên là khi mà tôi mở các lớp mà cao học mà đào tạo thầy tại Việt Nam á, là tôi dũng cảm vào một cái điểm người ta gọi là điểm nhạy cảm của chính quyền. Bởi vậy cho nên là tôi tôi gặp rất thường xuyên những cái sự can thiệp, những cái sự theo dõi, những cái tất cả những cái gì mà nghe là nó đặt ra cho tôi một cái người ở châu Âu về và muốn làm đóng góp cho Việt Nam, cho nên nó rất khúc khỉ khó khăn. Nhưng mà cũng may là tại vì tôi là dân Quảng Nam,
dân Quảng Nam
tôi đã khổ từ nhỏ rồi, cho nên tôi chịu đựng được hết, và tôi dùng cái sức thuyết phục và cái tinh thần vô tư vì cộng đồng tuổi trẻ Việt Nam, và tôi cuối cùng tôi đã chinh phục họ được, và họ để tôi làm thành công gần hơn 15 năm trời. Tôi mở lớp và tôi đã đào tạo một số người mà tôi muốn nói, và phải nói rằng đây là một cái chuyện không dễ dàng gì cho một cái xứ Việt Nam, mà cũng phải nói là trong cái đào tạo của tôi, chính quyền Việt Nam không đóng một đồng xu. Tôi lấy cái vốn liếng, cái tiền tài trợ của nước Mỹ và cộng đồng châu Âu, tôi mới trả tiền cho các giáo sư quốc tế về Việt Nam giảng dạy. Tôi cho học bổng của người Việt Nam sang bên Mỹ, bên Pháp, có người đi lên tới Thụy Điển để mà họ có thể làm cái luận án master ở nước ngoài. Còn phần lớn thì làm tại Việt Nam, nhưng mà có những cái người thành viên xuất sắc thì tôi xin được cái bổng cho họ đi. Tóm lại là cái chuyện tôi làm nó không có đòi hỏi một cái sự đóng góp nào hơn về phía Việt Nam, là mỗi một cái địa bàn cấp cho tôi 3 cái phòng, một cái phòng giảng dạy, một cái phòng để chúng tôi làm cái chỗ cho các giáo sư về mà làm việc, và một cái phòng cho ban thư ký. Họ chỉ cấp cho tôi 3 cái phòng như thế, là tất cả những khí cụ văn phòng, ngay cả máy chính, dàn máy chính, ngay cho cái phòng giảng dạy, tất cả cái đó là chúng tôi lấy cái tài chính của Mỹ và của cộng đồng châu để tôi chi ra, và tôi làm cho nó hiện thực. Và rồi Việt Nam chỉ cung cấp cái phòng của chúng tôi thôi. Dĩ nhiên để cho nó có tính quốc tế cộng tác, tôi cũng có mời một số các giáo sư Việt Nam có trình độ để tham gia chương trình này. Đưa giáo sư về trong trung tâm đó, thì trong đó có 2 giáo sư Việt Nam có mặt tại một các trường bách khoa, và tôi mời họ tham gia bởi vì tôi thấy cái giáo trình của họ có chất lượng và họ nói được tiếng ngoại ngữ, và những người này lại có thêm cái đồng lương quốc tế mà chúng tôi đem về. Rồi còn lâu lâu tôi cũng tạo điều kiện để họ có thể đi sang thăm quan ở Mỹ trong thời gian đôi khi đến 1 tháng, đôi khi đến 2-3 tháng, để họ tập sự và họ viết giáo trình theo cái chuẩn quốc tế. Tất cả những chuyện đó là từ phát xuất từ cái tài chính mà Mỹ và cộng đồng châu giao cho tôi quản lý và thực hiện.
Giáo sư nhắc đến câu chuyện con đường của ông về Việt Nam, giáo sư nhắc đến con đường giáo dục của ông giúp cho những học sinh nghèo, khổ, đói như ông ngày xưa. Giáo sư nhắc đến những điều mà những nước ngoài làm cho nước Việt Nam. Tôi đặt câu hỏi, có thể nó va chạm đến tự ái của ông hay va chạm đến tự ái những người cầm quyền đấy. Người ta có quyền hút những cái chất tốt, chất xám trong trí óc của ông tốt cho người Việt Nam, giới trẻ Việt Nam thì được.
anh nói tới cái chữ va chạm tự ái của cầm quyền, tôi thấy cũng không sai. Tôi nói thật là không sai.
Yeah.
Là bởi vì nhiều khi họ lại không có cái sự chú cố tới những cái người nghèo. Và họ lại không có cái để cho những cái người mà có thể là có điều kiện giàu đi Mỹ, đi Pháp, đi châu Âu học hành với cái tiền mà của gia đình, có nghĩa là đây là những quan chức họ có những cái tiền khác là cái tiền lương, bởi vì tiền lương
tiền khác
ở Việt Nam rất là ít. Thế mà họ đủ tiền để gửi con đi du học bên ngoài, thế có nghĩa là cái tiền mà thu nhập nó có cái điều bất chính. Thì nói như thế để anh thấy rằng cái còn tôi đâu tạo điều kiện cho người nghèo đến học, người nghèo mà đi tới tham gia với chương trình chúng tôi xin chính phủ Bỉ, chúng tôi xin ông hiệu trưởng gửi Bỉ khoảng 1.000 euro mới được chi trên một năm học. Còn chúng tôi là ông hiệu trưởng đồng ý cho tôi nói với người Việt Nam họ nghèo, cho nên tôi đề nghị họ chỉ đóng 100 euro thôi, 1 phần 10 cái tiền học phí của người Bỉ. Thế mà hiệu trưởng đồng ý, và chính như vậy cho nên học trò của chúng tôi đại đa số là những người nghèo. Còn những người giàu thì cũng có vào học, nhưng mà họ học rất tệ, họ thích đi chơi chứ họ không có thích học, cho nên là thường thường là bị chúng tôi đánh rớt. Số 30 học sinh sinh viên 30 em mà học mỗi năm thì chỉ có 15 người đậu thôi, 15 người kia phải tiếp tục học lại, hay là mà nếu mà thi rớt lần thứ hai nữa thì là chúng tôi xin mời em ấy nhường chỗ cho người khác không được học nữa. Tóm lại là tôi chủ tâm là chúng tôi đào tạo cho những người không có điều kiện nhưng mà ham học, học giỏi. Đó là cái mà tôi là một sinh viên ở Sài Gòn hồi trước đã làm, mà bây giờ tôi muốn những người trẻ Việt Nam nghĩa là không có điều kiện cũng lao động như tôi. Cho nên cái tổ chức của tôi nó hoàn toàn có tính cách xã hội, nó không phải là xã hội chủ nghĩa nhưng mà là xã hội thứ thiệt, giúp người nghèo để họ có thể có ích cho xã hội.
Thưa giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Đăng Hưng, tôi dám lập luận với ông một cách rất là vững chắc như thế này: người dân Việt Nam nghèo, đúng.
Dạ, cho nên lập lại câu hỏi, tôi không có nghe rõ.
Tôi thưa với giáo sư là tôi lập luận với giáo sư, mà tôi lập luận, tôi giữ cái lập luận của tôi là người dân Việt Nam nghèo, đúng, điều đó đúng 100%. Nhưng Đảng và Nhà nước Việt Nam không có nghèo đâu, không nghèo đâu. Giáo sư nhắc đến ông hiệu trưởng nào đó.
Không sai.
Dạ.
Dạ. Nhưng mà tôi muốn trở lại tôi muốn trở về cái điểm chính của cái buổi mà interview của anh á.
Dạ. Tôi đang đi vào chương trình đấy. Tôi đang đi vào cái buổi. Dạ. Tôi là một được.
Nói về tiếng Việt á.
Dạ. Và
tôi thấy là tôi muốn trở lại cái điểm.
Rồi. tôi đi qua về một phần nào cuộc đời của ông, một phần nào khó khăn của giáo sư ở Việt Nam. Và chắc chắn giáo sư với tôi chúng ta đang nói chuyện với nhau bằng tiếng Việt Nam, và đặc biệt nữa chương trình này được phát đi đã gần 1/4 thế kỷ bằng tiếng Việt Nam, với những người Việt Nam thân mến ở trong Việt Nam. Thưa giáo sư, ông là một nhà khoa học. Ông không phải là một nhà về ngôn ngữ học. Nhưng tại sao ông đặt nặng vấn đề tiếng Việt Nam đối với người Việt Nam, và ông ngay ra ông tổ chức một cái mộ bia hay một cái cơ quan hay một cái tổ chức để nhớ lại người đã mang tiếng Việt Nam vào Việt Nam cách đây khoảng 400 năm. Thực sự ngày xưa tôi còn đi học, tôi không biết là ông Alexander Roth có phải là người viết ra tiếng Việt Nam hay không. Chúng tôi vẫn nghĩ như vậy. Cho đến sau này đọc những bài khác, hay hôm qua tôi đọc cái bài mà giáo sư đã thiết lập một ngôi mộ để nhớ đến cha Francisco de Pina. Giáo sư có thể nói được Francisco de Pina và Alexander Roth, ai là người đã đưa tiếng Việt Nam đến nước Việt Nam cách đây 400 năm, thưa giáo sư?
Dạ, trước nhất là xin giải thích với anh chút là tại sao là tôi lại quan tâm tới cái vấn đề mà tiểu quốc ngữ và tiếng Việt. Xin nói cho anh là khi tôi về hưu trí thì cái cuộc đời khoa học và giảng dạy của tôi để đứng sau lưng. Cái thời gian khá nhọc nhằn làm khoa học và giảng dạy tại ở Mỹ, rồi đào tạo cho Việt Nam hai cái trung tâm khoa học, tôi rất là cực trong thời gian trước khi tôi về hưu trí. Và khi tôi về hưu trí rồi thì tôi quyết định để cứ sao tôi cái hoạt động khoa học cũng như cái hoạt động giảng dạy. À, tôi không có giảng dạy nữa. Thì tôi bắt đầu quan tâm tới văn hóa Việt Nam. Và ở Việt Nam tôi hòa mình vào cái cuộc sống ở Việt Nam, mà nhất là tôi chơi Facebook. Thì trong Facebook năm 2000 khoảng hình như là khoảng đấy tôi nhớ không nhầm khoảng 2017 nó có cái vấn đề xảy ra gây tranh cãi dữ dội trên mạng là cái ông Bùi Hiền ở bên ở hiệu phó của trường sư phạm Hà Nội ấy, ông đưa ra cái đề nghị là cải tạo chữ Quốc ngữ. Thế thì ông lấy cái cách mà phiên âm á của chữ Hán á, của chữ Tàu á, bên Tàu á, vì ông học bên Tàu, ông lấy cách phiên âm đó ông về ông đề nghị là thay đổi cái chữ Quốc ngữ hiện có lưu hành ở Việt Nam bằng cái thứ chữ đó. Thì là đây mà ông còn đề nghị là Quốc hội Việt Nam đồng ý với cái đề nghị của ông. Gần như là khi sao ông có một cái thế lực rất mạnh. Thì trên mạng xã hội người ta nhao nhao lên, người ta phản đối ào ào rất là dữ dội, mà họ còn có thể nói là chỉ trích phê bình, mà có nhiều người còn mắng chửi ông Bùi Hiền là bán nước vân vân. Cho nên là tôi thấy cái tình trạng thế thì tôi cũng đồng ý với lời đại đa số dân Việt Nam là cái chữ Quốc ngữ nó đã hoàn thiện rồi, nó là chữ viết của toàn dân rồi, không được đụng tới. Về đụng tới là nó đụng tới cái tâm hồn người Việt. Nhưng mà tôi có cái cách xử lý khác, là tôi luôn luôn xử lý tích cực chứ tôi không xử lý tiêu cực. Tôi không là phê bình chỉ trích và nhất là mắng chửi, mà tôi đề nghị ta nên làm cái gì ngược lại ông Bùi Hiền để cái đề nghị của ông Bùi Hiền bị chìm đi. Thì tôi đề nghị bây giờ ổng mà bài bác chữ Quốc ngữ thì ta nên tôn vinh chữ Quốc ngữ. Mà tôn vinh chữ Quốc ngữ là chúng ta phải cảm ơn những người giáo sĩ nước ngoài. Họ đã hồi thế kỷ thứ 17 sang Việt Nam và học tiếng Việt, họ truyền đạo. Nhưng mà để cho có hiệu quả, họ đã sáng tạo ra cái chữ Quốc ngữ để ghi lại cái tiếng nói của cái tiếng Việt. Và họ đã thành công. Họ đã thành công bởi vì họ là những người rất là có cái hiểu biết rất là uyên thâm về ngôn ngữ học. Những người mà như ông Alexander hay là Ngài Francis de Pina, họ đều biết tiếng Bồ Đào Nha, họ biết tiếng Latin, họ biết tiếng Hy Lạp, họ biết rất nhiều ngôn ngữ khác nhau. Và khi vào Việt Nam á, họ học được chữ Nho, họ học được chữ Nôm. Cho nên họ rất gần ngôn ngữ, và bởi vì họ rất giỏi về ngôn ngữ, cho nên họ sáng tạo ra cái chữ Quốc ngữ nó hoàn thiện. Và nó làm thế nào cho người Việt có thể nói thế nào thì biết thế ấy, đọc thế nào thì biết thế ấy. Cho nên cái chữ Quốc ngữ nó giúp cho cái người Việt mình học rất nhanh, học viết đọc rất nhanh. Và cái số người mà biết chữ Quốc ngữ và biết tiếng ghi cái biểu âm của tiếng Việt nó lại rất là càng ngày càng đông đảo. Cho nên cái phong trào mà xóa mù chữ nhờ cái chữ Quốc ngữ mà thực hiện được năm 1945, thì trước chữ Nôm chỉ có 3% các vị nho sĩ biết chữ Nho mới biết chữ Nôm, mới hiểu được chữ Nôm, mới ghi lại được chữ Nôm. Chuyện Kiều ghi lại bằng chữ Nôm, Chính Phủ Nam Khúc ghi bằng chữ Nôm. Ê, nhưng mà cái số người mà đọc chữ Nôm, ghi được chữ Nôm chỉ có 3% thôi. Bây giờ nhờ chữ Quốc ngữ 100% người Việt viết được tiếng Việt, hiểu được tiếng Việt, ghi lại được tiếng Việt. Tại sao mà cái ông Cố Đạo có thể làm được chuyện này? Họ rất giỏi dĩ nhiên rồi, nhưng mà riêng họ ông ở đâu đó ông xa, ông có nói một câu là tôi thấy cái tiếng Việt khó học quá. Phụ nữ Việt Nam mà nói chuyện như là chim hót vậy đấy. Lý do một tiếng rất khó học, là cái điều mà khó ở cái Việt Nam á, cái tiếng Việt Nam á là một cái ngôn ngữ nó có nhiều âm điệu, nó có khá âm điệu. Và cái ông Francisco de Vina là ổng là một nhạc sĩ, cho nên ổng mới thấu triệt được cái âm điệu của tiếng Việt và ổng viết được bản nhạc có 5 dòng. 5 dòng đó là cái chữ ba bá và bản bá, tất cả những cái sáu âm điệu Việt Nam ổng ghi được hết. Và ổng biết rằng là muốn nói được tiếng Việt đúng và hiểu được tiếng Việt thì phải xác định được cái sáu âm vị đó và phải thấu triệt được nó. Cho nên ổng là người đầu tiên rất nói tiếng Việt rất rành, và ổng giảng đạo bằng tiếng Việt nó có hiệu quả rất cao. Thì khi ổng tới Thanh Chiêm vào thế kỷ thứ 17, ổng vào cái lớp học của ông Francisco de Vina, ổng mới học được cái này. Ổng học được cái này và ổng giữ được cái tài liệu của những người đi trước, ông được bạc quốc gia và những người khác. Cho nên mà khi mà ông Francisco de Vina chết sớm 40 tuổi mà ông bị đóng cửa tàu ra, thì cái ông Angel de Gaulle đó, anh học trò của ông này, ông giữ được tài liệu và ông đem về Macao, ông nghiên cứu lại, rồi cuối cùng ông đem về ông xuất bản tại Roma, cái cuốn từ điển đầu tiên Việt Bồ La, tiếng Việt, tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Latin. Đó là lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại tiếng Việt được thế giới biết đến. Cái công lao của ông ở trong nữa cũng rất lớn. Công lao của ông Francisco de Vina là công lao sáng tạo, còn công lao của ông Francisco de Vina là người bổ sung, là người tích tụ, là người phổ biến duy trì cái chữ đó, là cái chữ quốc tế của chúng ta ngày nay.
Thì đấy
là cái điều mà tôi muốn nói, cái quá trình của chúng tôi làm việc mà chúng tôi đã duyên các vị này bằng cách là qua bên Bồ Đào Nha, qua bên ít so hơn 34 á, bây giờ vô con á, đặt tên cái ngôi mộ của ngài ở trong đó, bởi vì ổng mất đi ở ít so hơn bên 34, ổng sống 8 năm cuối đời và ổng mất về đó, bởi vì có mộ còn đó thì chúng tôi đặt tên cái mộ, một cái tấm bia tri ân của người Việt. Sau đó tôi cũng có một cái tấm bia đá nhỏ tôi lấy từ Thanh Chiêm, là cái chỗ mà ổng bước chân tới ở địa bàn Hà Nam. Thì đem cái đá đó là tôi khắc một cái lời nói lên cái tinh thần quan trọng của tiếng quốc ngữ, là tôi có dùng cái câu là tiếng quốc ngữ còn, tiếng Việt còn, nước Việt còn. Cái bia đó hiện bây giờ còn ở Vĩnh Long và có nhiều Việt Nam đi tham quan đã chụp hình rồi gửi về cho tôi. Chuyện mới nhất đây là tôi đã tri ân cái ông thứ hai quan trọng hơn là ông Francisco de Vina. Thì tôi dựng một cái tượng đài, tôi đem cái tượng đài đó từ Thanh Chiêm đúc đồng, từ cái xưởng đúc đồng đó đã có mặt từ hồi thế kỷ thứ 17 kia, bây giờ nó trường tồn ở Phước Kiều. Phước Kiều là cái nhà thờ hiện nay, là cái chỗ mà ông Francisco de Vina đã mở lớp ra dạy chữ quốc ngữ đó. Tôi đem cái tượng đồng đó về, tôi đúc, tôi thuê, tôi đã tìm cách huy động tiền và lấy tiền cá nhân của mình, phải trả cái tượng đồng cao 3 mét, rộng 1 mét rưỡi và giá trị 700 triệu đồng Việt Nam. Thế thì tôi mới đem cái tượng đồng này qua bên Quảng Đa, là cái thành phố sinh ra ông Francisco de Vina. Tôi làm việc, tôi đi tiền trạm 3 lần làm việc với lời thị trưởng thành phố, và họ chấp nhận làm việc với tôi. Rồi cuối cùng tôi đem cái bia tiền đó và họ đã chọn cho cái tượng đài đó một cái chỗ rất là vinh dự, là trong cái vườn hoa của cái thư viện lớn nhất của thành phố Quảng Đà. Bây giờ chúng tôi mới vừa đặt hồi 26 tháng 11 năm vừa qua 2023, chúng tôi cũng phải đoàn sang bên đặt tượng và cùng với thành phố Quảng Đa, cùng với rồi ủy ban nhân thành phố Quảng Đa và nhân viên của cái tòa hành chính của Quảng Đa khánh thành cái tượng đài này giờ nó thành một cái chỗ có thể nói là được người Hoàng Đa biết tới, và một cái địa điểm du lịch mà nó có tiếng hiện nay tại Bồ Đào Nha và nhất là tại cái thành phố Hoàng Đa. Đó là cái công việc cuối cùng mà tôi làm để mà tôi tiên hai cái ông quan trọng nhất cho Trung Quốc ngữ, là số một là ông Tạo Sĩ Tô Đức Gina, số hai là ông Alexander Holt.
Thì giáo sư
tôi nghe rõ lắm
trong vòng 5-7 phút ông nói về tiếng Việt. Tôi thưa với giáo sư như thế này này, tất cả những điều suy nghĩ của ông ấy, tất cả những việc làm của giáo sư ấy, đó là trí óc, đó là tâm hồn của một người ở miền Nam. Ông được huấn luyện ở miền Nam, ông có tinh thần của một người Quảng Nam ở miền Nam, và ông làm những cái điều đó. Giáo sư có nhắc đến một cái, tôi xin phép giáo sư để tôi nói hết đã. Giáo sư có nhắc đến một cái tên người nào đó?
Dạ, tôi biết. Tôi sinh ra Quảng Nam mà tôi lớn lên học hành ở miền Nam mà. Tôi người dân
miền Nam 100%. Giáo sư, tôi biết là giáo sư nói tiếng tiếng Pháp rất là giỏi. Ông nói tiếng Anh giỏi, ông nói tiếng Bỉ, tiếng Tây Ban Nha được cả. Nhưng mà có một cái tên ấy, có một cái tên ông nhắc đến ấy. Tôi nói chuyện với người Mỹ, tiếng Mỹ, cái tiếng Bùi Hiền đó, Bùi Hiền ấy, thì chúng tôi đọc là Bùi Hèn, Mr. Bùi Hèn. Tôi xin lỗi giáo sư, tôi không biết là tôi phát âm như vậy. Tôi hỏi tiếp theo nữa là con đường dài của tiếng Việt Nam sau những nhà truyền đạo Francisco de Pina và Alexander de Rhodes, sau hai người này tiếng Việt Nam nó đã trải qua những giai đoạn nào để nó có một tiếng Việt Nam hoàn toàn như ngày hôm nay, hoàn thành như một ngay toàn diện, toàn bích như ngày hôm nay? Tôi biết nói chuyện với nhau có những đoạn như thế nào, thưa giáo sư Nguyễn Đăng Hưng?
Dạ, cái này cũng nên nói là thầy, thì anh, nếu anh đọc một cái bài thơ của nhà thơ Lưu Quang Vũ, thì Lưu Quang Vũ là nhà thơ mà ổng có lập một, ổng làm cái bài thơ tiếng Việt. Mà trong cái bài thơ đó ổng có một câu nói rất là tuyệt vời. Ổng nói là chưa có chữ viết đã thành trộn vẹn. Cái tiếng Việt mình á, thời trước là nó có cái tiếng cách ghi, cách viết là cốt đẩu. Nhưng mà khi mà người Tàu họ qua họ thăm chiếm chứ mình á, trong 2000 năm đó họ tiếng Việt chỉ viết ban đầu của mình rồi, không có thấy nữa, không còn nữa. Mà bây giờ nghe nói có lâu lâu đã tìm lại được đâu trong cái dấu vết, nhưng mà cũng không ai hiểu được. Thì người Tàu nó thiếu gì cái văn hóa Việt Nam để mà nó đồng hóa cho người Việt. Nhưng mà nhờ có cái tiếng Việt nó cao cấp, mà nó là cái tiếng cái cuộc hệ khác Tàu. Tiếng Tàu là Hán Tạng, còn tiếng Việt là Môn Mè, là cái tiếng địa phương từ phía Nam. Nó phong phú hơn, nó có nhiều âm điệu hơn. Cho nên người Trung Quốc không tiêu diệt được tiếng Việt, mà ngược lại là người Việt tìm cách đọc chữ Hán bằng chữ Việt. Tại thế cho nên nó có cái chuyện là ta có cái tiếng Hán Việt. Tiếng Hán Việt là chữ Hán mà ta đọc bằng cái tiếng Việt của mình. Nghĩa là thay vì bị nó đồng hóa thì ta biến cái tiếng Hán thành một cái khí cụ cho người Việt. 60% tiếng Việt có cái từ Hán Việt. Ta biến cái từ Hán thành cái từ của người Việt. Ta chinh phục được cái thế giới của người Hán để ta dùng cho tiếng Việt. Cho nên cuối cùng là tiếng Việt đã thắng. Và nhờ cái chuyện đó mà dân tộc Việt đã trường tồn. Và sau này khi ta dùng chữ quốc ngữ, ta Latin hóa nó để ta viết cái tiếng mình, ta làm được chuyện này là tại vì cái tiếng Việt mình nó âm vực nó phong phú, nó có xá âm vực, cho nên á ta làm được. Trong khi người Tàu họ có 3 cái âm vực thôi, cho nên là họ Latin hóa không được. Họ Latin hóa họ có quá nhiều tiếng trùng nghĩa, trùng âm và nhiều nghĩa, cho nên là không thực hiện được. Thời trước ông Ricci người Ý giúp họ cũng không được. sau này khi Mao Trạch Đông cầm quyền tại Trung Quốc cũng đưa ra lệnh trong thời gian dài 20 năm để tìm cách Latin hóa tuyến tàu, nhưng mà cũng thất bại. À, cho nên bây giờ họ mới giữ lại cái tuyến tàu như hồi trước, nhưng mà họ thay vì dùng phồn thực thì họ giản dị hóa xuống thôi. Hiện bây giờ tuyến tàu là cái tuyến tàu viết giản dị hơn, chứ không phải là một cái tuyến Latin hóa được. Nói như thế để mới thấy rằng là cái tiếng Việt nó cứu dân tộc Việt, bởi vì nó cao cấp, nó là một cái tiếng. Cho nên là Lưu Quang Vũ nói cái câu rất hay là chưa có chữ viết tiếng Việt đã về an toàn, nghĩa là một tiếng rất cao cấp về an toàn rồi mà chữ viết ta chưa có. Cha ông ta đã đặt ra cái chữ nôm để viết tiếng Việt, nhưng mà chữ nôm á là chữ là phải biết chữ Hán mới viết được chữ nôm. Thành ra chữ nôm á nó dựa vào chữ Hán, mà học chữ Hán khó rồi học chữ nôm càng khó hơn nữa, cho nên nó cũng khó mà có thể duy trì được, có thể phổ biến được cái chữ nôm trong lòng dân tộc. May quá nhờ mấy ông có đạo, ông phải sai sáng gì mình đâu. Họ chỉ có cái yêu cầu là truyền đạo thôi. Nhưng mà bởi vì nó là những nhà ngôn ngữ học tuyệt vời, họ biết được nhiều tiếng, cái tiếng, cho nên họ mới làm được cái chữ ngữ chân thật. Họ dựa vào các dấu. Anh thấy là tiếng Bồ Đào Nha nó có nhiều dấu, nhưng mà cũng chưa đủ. Nó có 3-4 cái dấu chứ nó không có nhiều dấu. Cho nên mấy quý vị hay là mấy vị giáo sĩ cũng biết được tiếng Hy Lạp. Cho nên tiếng Hy Lạp nó thêm được 3 dấu nữa. Cho nên là 6 cái dấu của mình là nhờ một phần là tiếng Bồ Đào Nha và một phần là tiếng Hy Lạp. Không có tiếng Pháp nha. Tiếng Pháp có dấu, nhưng mà mấy cái người mà đã làm cái tiếng Quốc ngữ không phải người Pháp. Ngay cả ông Ai Văn nói là tuy ông sinh ra Ai Vinh Nhông, nhưng mà thời ấy Ai Vinh Nhông chưa phải là của Pháp. Đúng là Ai Vinh Nhông là gì? Là xứ sở của Đức Giáo Hoàng. Nó thuộc Vatican. Ông Ai Văn nói không phải người Pháp, ông là thần dân của Đức Giáo Hoàng. Cho nên là ông hành đạo tại Roma, ông học thần học tại Roma, và ông đi theo dòng tên, và dòng tên là cái dòng phát tích từ Bồ Đào Nha. Cho nên mới có cái chuyện là người Bồ Đào Nha đông đảo qua Việt Nam giảng đạo. Tôi tóm tắt như thế để quý vị thấy cái dòng mà phát hiện ra chữ Quốc ngữ, đó là một cái sự vấn đề lịch sử rất là phong phú, và cần phải dạy lại cho con cháu chúng ta một cái sự kiện lớn lao như vậy. Ở Việt Nam bây giờ cái vấn đề dạy lịch sử chữ Quốc ngữ thì rất không có, hầu như không có. Cho nên khi mà tôi đi thuyết trình về vấn đề chữ Quốc ngữ và đi ăn chữ Quốc ngữ, các em khóc hết. Tôi nhớ là tôi thuyết trình ở Đà Nẵng trong buổi thuyết trình, tôi có 200 em học trò, mà tôi nói chuyện họ rất cảm động. Họ thấy sao một cái chuyện như thế này, một cái vấn đề quan trọng như thế, chỉ biết của dân tộc mà sao mà không có dạy. Khi tôi nói những cái chuyện khó khăn cái chuyện này xảy ra thì họ khóc hết. Tôi cũng Cần Thơ, tôi thuyết trình cho các em học trường sư phạm. Họ nói không bao giờ mà là có một buổi thuyết trình mà họ chuyên chú và là họ nghe tôi nói gần 3 tiếng đồng hồ. Chăm chú, không có một tiếng động như vậy mà em nào cũng nước mắt dằn dụa. Và ông hiệu trưởng phải nói một câu, nói như vậy hay quá, phải làm một cái tượng đài về chữ Quốc ngữ tại Thanh Chiêm trong tương lai, nói về cái lịch sử này, đặc tượng những người giáo sĩ đã mang lại cái chữ này cho dân tộc Việt Nam, đặc tượng những người Việt Nam đã tham gia phổ biến cái chữ Quốc ngữ này, những Trương Vĩnh Ký, những Nguyễn Văn Quỳnh, những Phạm Quỳnh, những Đông Trinh Nghĩa Mục, vân 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 vân.
Thì giáo sư trong phần đầu hay phần giữa, giáo sư có nhắc đến một cái tên tôi đọc theo tiếng Mỹ của tôi là Bùi Hèn. Bùi Hèn này nó có thế lực của tàu, nó đứng đằng sau, nó mới làm cái chuyện đó. Chứ những cái điều mà tôi muốn đặt câu hỏi với giáo sư nữa, ông nói về 5-6 cái dấu của sắc huyền hỏi ngã nặng gì đó, có lẽ chúng ta phải gặp nhau một trong cái chương trình khác để giáo sư nói thêm về những cái điều này. Thực sự tôi cũng không biết được như vậy đâu. Tôi không biết được là trong tiếng Bồ Đào Nha nó có mấy dấu, như tiếng Hy Lạp hay tiếng gì nó có mấy dấu đâu. Hay ngày xưa tôi còn đi học trung học, tôi cũng chỉ nghĩ là ông Alexander Rhodes là người cha đẻ tiếng Việt Nam. Sau này thì mới biết được là Francisco de Pina. Chúng tôi dành lại cho ông một đôi phút nữa, giáo sư. Ông gửi lời chúc lành, chúc mừng năm mới đến toàn thể người Việt Nam đang nghe giáo sư trên toàn cầu. Đặc biệt ý, tôi nói với ông này, tuần trước ý, tôi có mừng mời một người nhà văn khác. Công an mạng đã cắt tôi 3 lần. Cắt tôi 3 lần không cho tôi nói, không cho người khách nói. Nhưng mà hôm nay tiếng Việt còn, nước ta còn, và phải để cho những người nói tiếng Việt nói. Họ đã để cho tôi giáo sư nói gần 45 phút đồng hồ không cắt. Ông có lời chúc mừng, chúc lành với đến những người khán thính giả đang theo dõi chương trình này, và chúng ta phải chấm dứt chương trình ngày hôm nay. Tôi sẽ gặp lại ông trong lần khác, thưa giáo sư. Ông nói đi.
Dạ, phải nói như thế là phải nói này nè, là Việt Nam mình nó có một cái lịch sử hiện đại rất là điêu linh, hoang tán. Nhưng mà cái mà còn lại mà chúng ta nên giữ vững nó để mà kết nối lại với nhau là cái tiếng Việt anh ạ. Bây giờ thêm cái chữ viết của nó là chữ quốc ngữ, hai cái đó bây giờ nó hòa với nhau, quyện với nhau thành một. Anh nói tiếng Việt là anh phải biết viết. Biết viết là viết chữ gì? Anh không viết chữ Nho, anh không viết chữ Tàu, anh cũng không viết chữ Nôm, mà bây giờ phải biết chữ quốc ngữ. Cho nên là cái này gì? Đây là cái nền tảng cao nhất, đầy đủ nhất để mà chúng ta có thể thống nhất người Việt với nhau, mà có thể băng qua được một cái giai đoạn lịch sử điêu linh, phân tán, mà nó gây bao nhiêu chết chóc thảm thương, mà gia đình, chính gia đình tôi cũng phải trả giá rất là đắt. Thì bởi vì gia đình tôi đến 50% người đã nằm xuống vì chiến tranh. Cho nên làm cái chuyện chữ quốc ngữ này, phải làm cái chuyện mà phổ biến tri ân này, tôi rất là vui thanh thản là trong cuối đời mình phải làm được một cái việc có ích cho cái dân tộc mình. Và phải nói cho các bạn và nói cho các bạn biết là khi chúng tôi làm việc với lại thành phố Bắc La, thì nếu mà quý vị mà đọc cái bài diễn văn của ngài thị trưởng thành phố Bắc La là ông Sergio Costa, ông nói cái thị chuyện mà giáo sư Hưng làm á, là ông là giáo sư Hưng đã gắn kết cái dân tộc Việt Nam và dân tộc Bồ Đào Nha.
Dạ, thưa giáo sư.
Cái tầm cao của dân tộc, phải là chỉ là cái tầm của một cái hội, một cái tổ chức tôn vinh chữ quốc ngữ không đâu.
Chúng ta, thưa giáo sư, tôi xin thưa giáo sư như thế này. Câu phần đầu ấy, ông có nói ông để lại một cái bảng đá nào đó ở ngôi mộ của ông nhà giáo sĩ Alexander Rhodes là tiếng Việt còn, nước ta còn. Chắc chắn cái điều đó, thưa giáo sư. Chắc chắn 4.000 năm nền văn hóa lịch sử vẫn còn mà. Chắc chắn 1.000 năm tàu nó cũng đâu có làm cái gì cho mình được đâu. Nó đâu hộ, nhưng mà nó đâu có diệt được tiếng Việt Nam đâu. Tiếng Việt còn, nước ta còn, thưa giáo sư. Chắc chắn như thế này. Điều thứ hai nữa là đối với con người, đối với tôi, với giáo sư hay tất cả mọi người, chết là một điều hiển nhiên, chết là một công lệ, không ai có thể thoát được. Và có những người cầm quyền rồi cũng sẽ phải đi theo cái công lệ này, vì ngày hôm nay tiếng Việt còn, nhưng mà những người đó họ không còn cầm quyền nữa, chắc chắn một tương lai sẽ rực rỡ. Và chắc chắn một điều nữa, tôi sẽ mời giáo sư trở lại chương trình Tư Cách Ông Mấy để nói thêm về tiếng Việt còn nhiều điều phải nói. Chúng tôi cảm ơn ông đã thức khuya, tuổi trọng tuổi rồi, thức khuya để nói tiếng Việt. Và khi nói đến tiếng Việt, đó là một cái nguồn.
Ở Đà Lạt nha.
Dạ vâng, tôi ở Đà Lạt.
Có một cái chương trình đi thăm Houston.
Dạ.
Tôi có một cái dự án đi thăm Houston hồi vào tháng 5 năm 2024. Mà Houston với Đà Lạt đâu có xa.
Tôi sẽ trực tiếp mời giáo sư lên lên đài này, lên phòng vi âm này và đài truyền hình để giáo sư nói với toàn cầu về cái tiếng Việt nhá.
Dạ. Liên lạc lại với tôi để mà biết đâu tôi về Dallas mà mình sẽ tiếp tục thảo luận như thế này mà trực tiếp trên đài.
Tôi hứa với giáo sư cái điều đó. Tôi hứa với giáo sư cái điều đó. Chắc chắn tôi sẽ mời giáo sư đến phòng vi âm để chúng ta nói chuyện. Cảm ơn giáo sư đã thức khuya. Chúng tôi không quên cảm ơn cô Nam Phương, đài Sài Gòn Dallas 1160. Các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn. Anh Tâm Mán, anh Việt Hải Hoàng Vinh, anh Hai Lúa Vĩnh Long, cô Tâm An, tất cả những người này đã thân mến mang chương trình là đi toàn cầu. Chờ đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin Thượng Đế ban mọi ơn lành cho chúng ta. Xin chào tạm biệt giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đăng Hưng. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cảnh Đầu Mày do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1160 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và giáo sư Nguyễn Đăng Hưng. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý thính giả trong chương trình kỳ tới.